A blind man is restored to sight. The deceased is raised to life. Mortals see heaven before their eyes. The Holy Scriptures are full of wonders witnessed in the presence of great enlightened masters. Do unexplainable events we call miracles still happen? Through Supreme Master Qinghai's loving guidance in the Kuan Yin practice of meditation, members of our association worldwide have encountered their own extraordinary incidents in their daily lives. Such privileged moments are a true master's grace manifested. Supreme Master Qinghai has often accredited her students' miracles to their own reawakened greatness, natural outcomes of daily contact with the divine.
Every time you pray, miracles will happen all the time. Because you are in the direction of benevolence and miracles, yes. We are also the miracles. Yeah, if we know how to tap into this miraculous power within ourselves, then we are in full power, empowered with all miracles and all the mighty power that we can imagine.
We now invite you to this episode of a series sharing amazing true stories about our association members' modern-day miracles on the path. When our loved ones pass away, where do their souls go? Will they go to heaven? Will the paths of our relatives eventually cross with ours again? Kim, our association member from Ao Lạc or Vietnam, shares a fascinating story about reincarnation and spiritual development with the guidance of Supreme Master Qinghai. Kim's story actually begins when she was a teenager, long before she was a spiritual practitioner.
Lúc còn sống, có một đêm, lúc tôi khoảng hơn 15 tuổi, trong lúc đang ngủ với mẹ tôi, vào nửa đêm, mẹ tôi thức giấc và vuốt đầu tôi. Bà nói một câu: trong tất cả các người con, mẹ tin tưởng và hy vọng ở mỗi mình con. Lúc đó tôi chưa hiểu gì. Và một thời gian ngắn sau đó, bà chỉ vào cái tượng Phật Bà Quán Âm ở đèo Rù Rì, Nha Trang. Và bà nói: mai mốt tôi chết, tôi sẽ theo hầu Phật Bà Quán Âm. Sau một thời gian ngắn, khoảng vài tháng, thì mẹ tôi đã mất. Trước đó, hai câu nói đó tôi chưa hiểu gì. Nhưng sau này, khi tu theo sư phụ, tôi rất là hiểu. Đó chính là lời trăn trối của mẹ tôi đối với tôi và là ước nguyện của mẹ tôi. Sau khi chết, là bà được theo một vị Phật.
Kim was just 16 years old when her mother quite suddenly passed away. 23 years later, only after Kim was initiated into the Kuan Yin method of meditation, did she finally see a vision of her mother ascending to heaven under the protection of Supreme Master Ching Hai. At the time of initiation, Kim, as all of Supreme Master Ching Hai's disciples, received the guarantee of liberation from the cycle of birth and death, as well as suffering. Not only that, at least 5 generations of disciples' family members would also be liberated.
Đến năm 1993, tôi bắt đầu thọ pháp, tu theo pháp Quán Âm với sư phụ. Thời gian rất ngắn sau đó, trong một đêm đang lúc thiền định, tôi thấy mẹ tôi đứng trên một đám mây trắng, mặc áo dài trắng như một tiên nữ, đầu tóc vào quần áo rất là xinh đẹp, đứng bên cạnh Phật Bà Quán Âm. Nhưng mà người đó, vị Phật đó lại chính là sư phụ, cũng đứng trên một đám mây trắng. Từ trên trời hai đám mây bay là lả xuống. Tôi ngước lên, mẹ tôi nhìn tôi mỉm cười. Khuôn mặt mẹ tôi rất trẻ và đẹp. Bà nhìn tôi và sư phụ cũng nhìn tôi với ánh mắt rất từ bi. Sau đó mẹ tôi vẫy tay chào tôi và hai đám mây từ từ bay lên. Sư phụ và mẹ tôi biến mất.
By the grace of Supreme Master Ching Hai, Kim's mother was able to go to the heavenly realm. Nonetheless, her mother chose to reincarnate into the human world in order to have the precious chance to progress spiritually with an enlightened master.
Trong lúc đang thiền định, tôi lại thấy mẹ tôi hỏi ý kiến tôi muốn xin đầu thai làm một bé gái. Và tôi thấy tôi sinh ra một bé gái rất là xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt rất sáng, khuôn mặt vui tươi.
Indeed, Kim really did give birth to a baby girl. Early on, the child demonstrated that she was advanced beyond her tender years. For instance, already as a 6-month-old infant, she was able to sit up and speak many full sentences. One day, when her daughter was about 3 years old, Kim disciplined her for misbehaving.
Tôi đã đánh bé và bắt bé nằm yên trên giường. Sau một tiếng đồng hồ, bé đi ra khỏi giường và đi thẳng lại chỗ tôi. Bất ngờ tát vào mặt tôi một cái và bé nói một câu: "Hồi đó tao không đánh mày, tại sao bây giờ mày lại đánh tao?" Tôi giật mình và tôi nhớ ra là lúc tôi còn bé, chưa bao giờ mẹ tôi đánh tôi.
During a May 2000 lecture in the Philippines, Supreme Master Ching Hai spoke of how younger children often still remember their past before they were born.
Up to the age of 4 or 5, the children still remember where they came from, still contact with heaven. That's why they are so pure, so happy. Doesn't matter in which circumstance, their eyes sparks with love and with the heavenly bliss that we adults have lost. The older we became, the spark in our eyes faded more and more, because we have contacted with this physical world, which is very coarse, which is not refined, which is not blissful compared to where we came from.
Mặc dù biết bé là chính là mẹ tôi được sư phụ cứu và tái sinh để tu hành, nhưng trong lúc nóng giận tôi đã đánh bé. Khi bé được gần 6 tuổi, có một đợt thọ pháp, tôi xin cho bé được thọ pháp, nhưng sứ giả nói chưa tròn 6 tuổi, chưa được thọ pháp. Thì bé khóc và dỗ không nín. Thì sứ giả mới hỏi tại sao khóc, hãy chờ thêm vài tháng để tròn 6 tuổi. Thì bé trả lời, đời vô thường. Và trong quá trình còn nhỏ, có những lúc tôi đi vắng 2-3 ngày không về, trong nhà chỉ có những người ăn mặn, và họ cố tình ép buộc bé và dụ dỗ bé để ăn thịt, thì bé không ăn. bé đã khóc, bé lén đi ra sau nhà, đổ hết phần thức ăn có động vật và chỉ còn lại một chút xíu cơm trắng. Và khi tôi trở về thì bé kể là họ đã cho con ăn những cái thức ăn rất là hôi thối. Và sau này bé lớn lên, bé tu hành rất tinh tấn và bé không còn nhớ tiền kiếp. Nhưng khuôn mặt, tính nết và những sự việc của bé có những cái biểu hiện như ngày xưa mẹ tôi đã từng làm. Qua cảm ứng này, tôi biết sư phụ đã cứu mẹ tôi. Và sư phụ còn cứu rất nhiều người trong dòng họ của tôi. Nhưng mẹ tôi là người mà tôi thương yêu nhất và là người tôi mang ân nghĩa sâu nặng nhất. Cho nên đó là một kỷ niệm sâu sắc nhất trong đời tôi.
Next is another of Kim's many spiritual experiences. It took place in 1997, about 4 years after her initiation into the Kuan Yin method. Kim was attending an international meditation retreat in Thailand and saw Supreme Master Ching Hai in person for the very first time.
Đến chiều đó thì chuẩn bị bế mạc buổi thiền quốc tế cuối cùng. Sư phụ lái chiếc xe đi vòng chung quanh khu vực thiền để chào đồng tu. Tôi nghĩ trong bụng, mình rất khó có cơ hội để được gặp sư phụ. Bây giờ mình cũng tranh thủ chạy theo để được gặp sư phụ thêm một lần nữa. Nhưng tôi bị té nhào xuống đất. Lúc đó sư phụ nhìn thấy, sư phụ dừng xe lại, sư phụ nhìn tôi xót xa với ánh mắt mà tôi có cảm nhận được. Nhưng lúc đó tôi cảm thấy như có một sức mạnh phi thường. Tôi bật dậy như lò xo và sư phụ đưa một bàn tay về phía tôi và tôi cũng lật đật đưa hai bàn tay về phía sư phụ. Sư phụ nhìn tôi với ánh mắt rất là yêu thương. Tôi cảm thấy sung sướng vô cùng.
As the retreat ended, she was on her way home. Little did Kim know the danger she was about to encounter. It was a moonlit night at a gas station. She briefly stepped off the bus with her traveling companions.
Tôi vừa đi vừa nói chuyện. Tôi quay lại với các vị đồng tu. Tôi nói là hãy chờ tôi một chút để tôi đi vệ sinh. Khi tôi quay mặt lại tiếp tục đi thì chân tôi vừa chạm vào miệng hầm mà tôi ngỡ là cái bóng đen của cái tòa nhà chiếu xuống. Tôi lúc đó tôi giật mình, tôi biết đó là một cái hố đen ngòm ngay trước mắt. Và cái chân thứ hai lại tiếp tục đi theo. Lúc đó tôi khẳng định 100% là tôi chết. Và tôi chỉ còn nhớ đến sư phụ và tôi niệm sư phụ. Bình thường tôi niệm những vị Phật. Nhưng lúc đó tôi vẫn nhớ lời dạy của sư phụ. Lúc nguy biến thì nên niệm sư phụ để cầu xin sư phụ giúp đỡ. Nhưng lúc đó tôi nghĩ là chỉ còn có cái chết thôi. Tôi nghĩ là 100% rơi xuống hố sâu thì phải chết. Hố sâu khoảng 5-6 mét gì đó. Tại vì một cái hầm xăng ở Thái Lan, một cái hầm xăng cũ, người ta không sử dụng nữa. Dưới đó người ta bỏ những vật phế liệu, đất, đá, rồi có cây sắt nữa, đủ thứ. Rồi tôi đang niệm sư phụ như vậy thì tôi chạm mặt đất, tôi thấy tức ở ngực. Và sau đó tôi không còn biết gì nữa hết. Tôi không la được. Khi chạm mặt đất thì tôi rất là tức ngực và không la, không rên, không cục cựa gì được nữa hết. Tôi không biết gì. Đến khi tôi tỉnh dậy thì tôi thấy tôi đang nằm trên một cái băng ca và hai người Thái đang khiêng tôi. Và họ hỏi tôi bằng tiếng Anh là cô muốn đi lên xe cấp cứu hay là muốn đi theo cái xe ca của đoàn cô để trở về khách sạn. Thì tôi không nói được. Tôi rất là đau đớn. Họ đỡ tôi. Tôi có thể ngồi dậy được. Nhưng mà tôi không nói được. Hình như tôi đang bị cấm khẩu hay gì đó do bị té.
When Kim fell down the deep pit, She was carrying a bag with a water bottle from the retreat.
Mà tôi lại chỉ dù không nói được nhưng tôi chỉ cái chai nước và tôi ra dấu cho đồng tu rót cái nước đó cho tôi uống. Thì khi đồng tu rót nước cho tôi uống xong thì tôi lại nói được. Các vị đồng tu hỏi tôi là đã thấy khỏe chưa, bớt đau chưa, thì tôi nói là có khỏe hơn nhiều và đã bớt đau. Tôi nói được, mọi người rất là sung sướng mà lúc đó là tôi có thể đi được luôn. Khi về khách sạn tôi rất là đau đớn nhưng mà tôi ráng gượng sức, tôi đi giống như một người bình thường.
Upon arriving home in Âu Lạc, Kim's intense pain did not subside. She decided to go to the hospital.
Và người bác sĩ có hỏi tôi là té như thế nào, thì tôi có kể lại là té một độ sâu khoảng 5-6 mét xuống một cái hố. Và dưới đó có rất nhiều vật phế liệu như sắt hay sắt thép hay là đất đá gì đó. Thì vị bác sĩ hỏi là đầu với chân cô có bị gì không? Tại vì tôi có chỉ hai cái vết thương, một cái vết thương ở ngay đây nè, ở ngay phần mềm đó, và một vết thương bên đùi bên trái bầm tím luôn. Nhưng mà khi siêu âm chụp phim thì không thấy gì hết. Rồi bác sĩ rất là ngạc nhiên. Bác sĩ nói nếu mà té một độ sâu từ 5 mét trở lên thì một là trúng đầu là sẽ bể đầu, hai là trúng tay trúng chân thì sẽ gãy chân gãy tay, còn không rơi hai trường hợp đó thì rơi vào trường hợp là sẽ đập ngực hoặc là đập cái lưng xuống dưới mặt đất là sẽ bị ảnh hưởng đến tim phổi. Nhưng tôi đặc biệt tim phổi rất tốt, chân và đầu không bị gì hết. Bác sĩ rất là ngạc nhiên và không thể tin được điều tôi đã nói, nhưng mà nó là sự thật. Thì bác sĩ nói như vậy, có lẽ cô là con của trời, của Phật gì đó, và trời Phật đã cứu cô. Lúc đó tôi mở to mắt và tôi trả lời đúng đúng, tôi là con của Phật, tôi là con của Phật. Rồi sau đó tôi về nhà, tôi vẫn còn đau đớn. Tôi chỉ ăn bánh kẹo gia trì, tại vì lúc đó bánh kẹo gia trì của tôi rất là nhiều, bao nhiêu đồng tu dồn lại cho tôi. Nhưng có một số người trong gia đình tôi cũng chưa yên tâm, bảo tôi hãy đi đông y. Thì vị lương y có nói tôi là té như thế nào, thì tôi cũng kể như là đã nói chuyện với vị bác sĩ. Thì vị lương y này cũng cười và cũng nói với tôi một câu y như vị bác sĩ đã từng nói với tôi: như vậy cô là con của trời, của Phật rồi, trời Phật cứu cô, chứ còn không bao giờ mà có trường hợp như thế này mà còn sống. Khoảng một tháng thì những cái vết bầm đã tan biến mất và thân thể tôi bình thường, không đau đớn gì. Tôi biết đáng lý lần đó là tôi đã chết, nhưng sư phụ đã cứu tôi.
In normal circumstances, Kim would have faced a deadly end or severely crippling tragedy. Yet, astonishingly, her bones and vital organs were in perfect condition, and it seems the doctors had diagnosed correctly. A case of divine protection. Kim could only be deeply grateful to Supreme Master Ching Hai, who gave her the key to access the divine at the time of initiation.
Ngoài những thể nghiệm này, tôi có rất nhiều thể nghiệm rất là tuyệt vời. Và vì có những thể nghiệm như vậy, nên tôi rất biết ơn và rất thương yêu, kính trọng sư phụ vô cùng. Và trong quá trình tu hành của tôi luôn luôn được sư phụ giúp đỡ về mọi mặt trong cuộc sống, từ tinh thần đến vật chất. Có những lúc tôi buồn khổ, tôi bị những cái cú sốc, tôi cảm thấy tâm rất thanh thản khi tôi nghĩ đến sư phụ, tôi niệm danh hiệu sư phụ. Tôi yêu thương sư phụ vô cùng. Tôi không biết làm sao để diễn tả cái sự biết ơn, cái sự yêu thương đó.
Our respectful gratitude to Supreme Master Ching Hai for her constant love and care in so many lives and in myriad ways, both visible and invisible. Through such real stories, may we be reminded that miracles do happen where there is divine connection and the Master's boundless grace. Faithful viewers, thank you for joining us today. Now, please stay tuned to Supreme Master Television for Our Noble Lineage, next after Noteworthy News. May God's ever-present light comfort your soul.
Join us every Sunday for Miracles on the Path, on a journey through aesthetic realms.
When Vân's machine fell apart, no one was able to fix it until she prayed.
Trong khi ngồi thiền, nghĩ tới cái máy đó đã hư, tôi cũng có cầu sư phụ dùm chữa giúp máy cho con.
As Su Mi watched Supreme Master Ching Hai sing on stage, suddenly they were standing side by side.
스승님 육신은 저기 있는 거예요. 화실에 오신 거예요.
Find out about the omnipresence of the Inner Master. Watch Miracles on the Path, Sunday, October 16, on A Journey Through Aesthetic Realms.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/AJAR.